Chương 107, thoát thai hoán cốt chương 107, thoát thai hoán cốt người là ai? Anna nghiêm nghị quát, bản năng hiện ra hoa lệ trường kiếm. Phòng khách trên ghế salon, ngồi một cái rất giống vương đánh cược một lần nam nhân xa lạ, vểnh lên chân bắt chéo, uống trà. Anna một cái gai nhọn, mũi kiếm thẳng đến nam nhân mà đi. Nam nhân không chút hoang mang, duỗi ra hai cái ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Anna không đâm vào được, không nổ ra được, cảm nhận được mãnh liệt đẳng cấp uy áp. Thánh điện kỵ sĩ bội kiếm, thập tự quân kỵ sĩ Edon. L dạng kim bội kiếm, một hệ sơn di cảnh, một mị, thiên nữ tán hoa, đồ tốt ta. Trương Chiết Hàn thanh âm. Ngươi là Trương Chiết Hàn. Anna kinh ngạc trừng lớn màu xanh biết con mắt. Ngươi muốn giết nam nhân của ngươi. Vương đánh cược một lần cười hắc hắc. Hừ, không để ý tới ngươi. Anna buông ra chuôi kiếm, ở trên ghế salon trùng điệp ngồi xuống, thở phì phì nghiêng đầu đi. Trương Chiết Hàn vội vàng thu hồi bộ kia rất chảnh bộ dáng, đặt kiếm ở trên bàn, từ phía sau ôm Anna bà bay. Đừng nóng giận a, đùa ngươi chơi, như vậy không trải qua bữa. Cho ta biến trở về đến, ta không thích cái nam nhân này. Trương Chiết Hàn vừa lau mặt, cái kia đẹp trai một chút sợ sợ nam nhân lại trở về. Anna lúc này mới vân khai nhận ra, những ngày này ngươi đi chỗ nào rồi? Báo thù đi. Cả mạ cú giả những sự tình kia là ngươi làm. Anna hiển nhiên là nhìn tin tức. Không phải đâu. Bọn hắn liền không có trả thù. Fuji bố dạ là có thủ tất báo a. Trả thù, lại bị ta diệt. Ai, giết tới giết lui có cái gì tốt? Cái này không lại trở về ẩn cư nha. Ngươi từ chức chính là vì giấu đi. Không phải giấu đi, là để Trương Chiết Hàn biến mất. Ngươi giúp ta nghĩ một cái tên mới đi, ngươi thích. Michael Jackson. Thôi đi, nguyên lai ngươi không thích người Hoa. Lý Tiểu Long. Nghiêm túc điểm. Liên gọi Vương bác đi, đặt tên quá mệt mỏi. Cùng ngươi vừa rồi cái kêu bơ hình tượng tương đối dự. Đi. Liên gọi Vương bác. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Quốc gia địa lý có phải là ngươi định đoạn? Đương nhiên, kia là gạ kẹt nhà sản nghiệp. Vậy liền dễ làm. Trong phòng im mắng, Lâm Tử Hề không có tại. Anna về Tam Tinh Thôn, Trương Chiết Hàn thì trở lại vô đường, đặc chủng cảnh đội chuyện lớn gây nên nghĩ rõ ràng, nên đi áp dụng. Tiền viện từng đợt âm thanh ủng hộ, Trương Chiết Hàn mở cửa ra ngoài, đến tiền viện. Mấy chục người đem viện trận vây rắn rắn chắc chắc, ngay tại vây xem luật võ. Thư kỷ cơ hoa cúc thái đao, cùng một cái giống như cột điện tráng hán hàng đấu. Tráng hán dùng chính là một thanh lưới rộng trường kiếm, hạ bàn trầm ổn, thận trọng từng bước, thư kỷ linh hoạt đa dạng, nhanh kỳ diệu chuẩn. Thư kỷ vòng quanh tráng hán trước vọt về sau nhảy thi triển đường đao đao pháp, quét, bổ, phát, gọn, cướp, mại, chạm, đột, tầng tầng lớp lớp, tráng hán bình tĩnh nhưng đối, tìm cơ hội. Thư kỷ công nửa ngày không có hiệu quả, cố ý bán cái sơ hở, tráng hán hét lớn một tiếng, hai tay giơ kiếm bổ xuống, trung môn mở rộng. Thư kỷ bình trên đao cản bảo vệ đỉnh đầu, không lùi mà tiến tới, vai phải bỗng nhiên va chạm tráng hán trước ngực. Nên môn hóa. Phanh một tiếng, tráng hán lắc một chút, lại chỉ lui lại một bước, kiếm trong tay đại lực bổ vào hoa cúc trên đao, gãy thành hai đoạn. Tốt. Vây xem đám người phát ra một mảnh âm thanh ủng hộ. Song phương dừng tay, chắp tay thi lễ. Lý Liên Kiệt xua tan đám người, tán tán, riêng phần mình luyện tập đi thôi. Trương Chiết Hàn đi ra phía trước, gọi lại tráng hán, ngươi tên là gì? Tráng hán không người chắp tay, về thiếu môn chủ, ta gọi Phùng Tiệu Phong, A Chiên Đả phân bộ bộ trưởng, hỏa hệ sơn di cảnh. Chủ nhân, ngươi nhìn đao pháp của ta luyện được thế nào? Thư kỳ mời thưởng. Chẳng ra sao cả, ngươi chiếm vũ khí ưu thế, nếu không không phải Phùng bộ trưởng đối thủ. Thư kỳ mân mê miệng, Phùng Tiệu Phong bộ nói, nơi nào? Thư kỳ cô nương đem quyền pháp cùng đao pháp dung hợp, thiên tư thông minh. Vũ khí của ngươi là cái gì? Trương Chiết Hàn nhìn xem gãy thành hai đoạn đao, vẫn luôn dùng chế thức vũ khí, hỏa hệ thần giật vật rất khó tìm. Trương Chiết Hàn lấy ra mạ của hủ eo chiến đao, ngươi nhìn cái này thế nào? Phùng Tiệu Phong bị thanh này tạo hình đặc biệt vũ khí kinh sợ, thiếu môn chủ, đây là cái gì kiếm? Mạ của hủ eo mặc dù gọi đao lại là xong nhận, cổ đại người ạt kẹt mạ của hủ eo là tại dày tấm ván gỗ hai bên lắp đặt hắc rượu thạch tinh phiến làm lưỡi đao, nhưng thần giật vật mạ của hủ ở giữa đầu gỗ bộ phận đã biến thành ấu cương như màu đen, chỉnh thể tạo hình càng giống một thanh song nhận rộng kiếm, chỉ là phía trước không có mũi kiếm mà thôi. Cái này gọi mạ của hủ eo, Trung Châu Mỹ cổ người ạt kẹt vũ khí, ngươi thử nhìn một chút, phù hợp liền tặng cho ngươi. Trương Chiết Hàn đem mạ của hủ eo đưa cho Phùng Tiệu Phong. Phùng Tiệu Phong tiếp nhận chiến đao, thích đến không được, ngoài miệng lại tại khách khí, không công mà hưởng lộc, làm sao có ý tứ? Ngươi một nhà, không nên khách khí, cũng không cho không ngươi, có công việc để ngươi làm. Thiếu môn chủ cứ việc phân phó, có thuộc hạ chỗ không chối từ. Phùng Tiệu Phong không người chắp tay. Trương Chiết Hàn quay người nói với Lý Liên Kiệt, ta cùng môn chủ trao đổi, chuẩn bị thành lập vô cực môn đặc chủng hành động đội, ngài đối với hội viên thực lực hiểu rõ nhất, có thể hay không giúp ta ra cái danh sách? Lý Liên Kiệt sờ lấy Bạch Sơn dê hổ, chủ ý này hay a, cần hạ người gì? Kỳ thứ nhất cần 30 người, toàn bộ cấp 15 trở lên, yêu cầu tố chất thân thể tốt, phản ứng nhanh, năng lực học tập mạnh. Trọng yếu nhất một điểm, muốn tuyệt đối trung thành đáng tin. Ta mau chóng xử lý. Những người này ở tại vô đường sao? Lý Liên Kiệt hỏi. Không, vô cực môn đội hành động đặc biệt tập thể gia nhập Ninh Châu thị cảnh thự, thành lập đặc chủng cảnh đội, đội trưởng để Mã Bách Dung đảm nhiệm, phó đội trưởng là Phùng Tiệu Phong cùng đội trưởng cảnh sát hình sự Chu Kiệt Luân. Cũng mời ngài rời bước đến cảnh thự, hỗ trợ huấn luyện bọn hắn. Không chỉ có muốn huấn luyện võ công, còn muốn tiếp nhận toàn diện quân sự, cảnh vụ huấn luyện. Nơi này như thường lệ không thay đổi, ngài an bài những người khác phụ trách hội viên luân phiên huấn luyện. Lý Liên Kiệt không nghĩ tới cái này thiếu môn chủ vừa ra tay liền chơi đến như thế lớn, đầu óc còn không có quay lại. Ta để cảnh thự chuyên môn thuê ngươi vì tổng giáo luyện, ngài về sau liền tọa trấn cảnh thự, Ninh Châu thị cảnh thự quá yếu, một cái hải yến cảnh đều không có. đặc chủng cảnh đội đội viên chỉ tại vô cực môn hội viên bên trong chọn lựa, khôn sống muốn chết, muốn hình thành cường hãn sức chiến đấu. Lý Liên Kiệt giờ mới hiểu được Trương Chết Hàn mục đích, quá tốt, vô cực môn có quan phương thân phận, định đem như hổ thêm cánh a. Đúng, đặc chủng cảnh đội bình thường phụ trách Linh Châu thị trọng đại vụ án, nhưng trên bản chất còn là vô cực môn hành động đội, một bộ nhân mã hai khối bảng hiệu. Chủ nhân, vậy ta làm gì nha? Thư Kỳ nghe được lòng ngưỡng ấy, ngươi ngày mai liền đi tìm Trương Mạn Ngọc, cùng một chỗ chế định đặc chủng cảnh đội chế độ, kế hoạch huấn luyện, chứng thực đội viên trang bị cùng đãi ngộ. Trương Chết Hàn đang nói, tức tin tức vang lên, Linh Liêu, biểu tỷ phu, xảy ra chuyện. Làm sao rồi? Phu gì bộ ra nọ gì cả cùng xa lô khắp đảo tàu. Ta lập tức đến. Tốt, nhị ca cũng ở nơi đây. Một phút đồng hồ sau, Trương Chết Hàn mang Thư Kỳ xuất hiện tại cảnh giám văn phòng, hắn ở trong này thiết lập tọa độ, vô luận hắn thân ở bất kỳ địa phương nào đều có thể dây đạt. Linh Đạt cùng Linh Liêu ngồi ở trên ghế salon chờ hắn, Linh Liêu một mặt lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Trương Chết Hàn ở trên ghế salon ngồi xuống. Tối hôm qua nhị ca trong đêm thẩm vấn lúc kết thúc đã là nửa đêm 2 điểm, sáng hôm nay giám ngục đi đưa điểm tâm mới phát hiện nàng chạy trốn. Linh Liêu nói tóm tắt nói, không phải dùng hết liên khóa lại sao? Vấn đề ở chỗ này, có người giết trông coi, giải trừ bọn hắn dây xích ánh sáng. Màn hình giám sát nhìn sao? Nhìn, đã bị người xóa đi 5 phút. Trương Chết Hàn nhìn một chút Linh Đạt, Linh Đạt lúng túng nói, ta đã sớm biết cảnh thự có nội gián, có thể để ai đến tra đâu. Mỗi người đều có hiểm nghi, thành viên gia tộc cũng không dám cam đoan trong sạch. Trương Chết Hàn nói với Linh Liêu, Linh Liêu lao đệ, ngươi mang thư cảnh đốc đi thăm dò một chút hiện trường đi. Linh Liêu dây hiểu, mang thư kỳ đi ra ngoài, khép cửa lại. Cảnh thự một cái người tin được đều không có sao? Trương Chết Hàn hỏi. Chỉ có một cái, đội trưởng cảnh sát hình sự Chu Kiệt Luân, hắn trước kia là hộ vệ của ta. Vậy tại sao không để hắn tra? Hắn không cách nào tự chứng trong sạch, con em gia tộc cũng không mua hắn chứng, dù sao cũng là hạ nhân xuất thân. Trương Chết Hàn trầm mặc không nói, đang chờ Ninh Đạt mở miệng. Đặc chủng cảnh đội sự tình suy tính được như thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi muốn không giúp ta, ta rất khó xoay chuyển đại cục. Linh Đạt cười khổ mà nói, sư phụ đồng ý, nhưng lão nhân gia ông ta lo lắng tham gia gia tộc tranh đấu sẽ cho vô cực môn mang đến phiền phức. Thiên gia sư phụ làm ngụy trang là dự định lợi dạo đầu. Điểm này không cần phải lo lắng, tất cả huynh đệ đi bình thường thông báo tuyển dụng quy trình, thân phận nghiêm ngặt giữ bí mật, tài liệu chỉ có ngươi, ta cùng Ninh Liêu nắm giữ. Xem ra Ninh Đạt cũng một mực đang suy nghĩ. Lại có, tinh anh đều điều Ninh Châu đến, đối với vô cực môn tại các thành phố lớn công tác tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng. Trương Chiết Hàn luyện chuyển nói tổn thất của mình. Cái này dễ xử lý, đệ nhất, hàng năm từ Ninh thị thanh toán 20 triệu y cho vô cực môn tiến hành đền bù. Thứ hai, đặc chủng cảnh đội từ ngươi trực tiếp khống chế, gia tộc quyết bất quá hỏi. Thứ ba, vô cực môn nghiệp vụ Ninh thị gia tộc cung cấp toàn phương vị duy trì. Linh Đạt một hơi nói ra, nói rõ hắn sớm đã nghĩ sâu tính kỹ. Trước hai đầu là Trương Chiết Hàn muốn, đầu thứ ba vượt qua hắn dự tính, tăng thêm trước đây hàng năm 20 triệu y, tương đương với hàng năm muốn thanh toán cho vô cực môn 40 triệu y, xác thực đã không ít, mà lại đặc chủng cảnh đội chi tiêu còn không có bao quát ở bên trong. Như vậy đi, chúng ta là huynh đệ, cũng không vòng vo, ta theo thực phẩm của ta công ty lại cho 5 cổ phần cho ngươi. Linh Đạt nhìn Trương Chiết Hàn trầm ngâm, lập tức tăng thêm thẻ đánh bạc. Trương Chiết Hàn vội vàng nói, Linh Đạt huynh quá khách khí, quyết định như vậy, ta lập tức bắt đầu thao tác. Ngày mai trước hết để cho Lý Liên Kiệt lão tiên sinh mang hai người vào ở cảnh thự, hắn là vô cực môn tổng giáo luyện, Hải Yến cảnh. Để Thư Kỳ mang vô cực môn người bắt đầu loại bỏ nội gián, đội viên tại trong vòng 3 ngày tập hợp đông đủ. Linh Đạt nghe xong mừng rỡ, có Lý lão tiên sinh tọa trấn cũng quá tốt, cảnh thự rốt cục có ép quang thuyền thạch. Huynh đệ ngươi thật là sảng khoái, có ủng hộ của ngươi ta lòng tin tăng gấp bội a. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, Linh Đạt huynh hào sảng, ta không thể dày vò khốn khổ. Trương Chiết Hàn nắm lấy thời cơ làm sâu sắc tình cảm. Tốt. Ta liền đang chờ ngươi câu nói này, ngươi buông tay đi làm, ta toàn lực ủng hộ. Linh Đạt giang hồ khí bị kích phát đi ra. Ta định đem chi đội ngũ này chế tạo thành toàn huyễn giới mạnh nhất lính đặc chủng bộ đội, không chỉ có muốn võ công cao cường, còn muốn có cao hơn đặc công cùng lính đặc chủng năng lực. Triệu chi tức đến chi năng chiến chi năng thắng, trở thành ngươi cùng ta nền tảng. Quá tốt. Lão đệ cách nhìn quả nhiên cao nhân một bậc, ta ngày mai liền từ quân đội dạy dỗ quan, quân đội điều không được, điều người là không có vấn đề. Đặc chủng cảnh đội sự tình xem như làm thành, Trương Chiết Hàn bắt đầu đảm một cái khác vấn đề trọng yếu, Linh thị gián điệp tình báo lưới ai tại đem khống. Chuyện này lúc đầu nghĩ bước kế tiếp chúng ta hợp tác sau khi bắt đầu lại cùng ngươi nói, không nghĩ tới lao đệ cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Chúng ta cũng không thể rụt lại bị đánh, nhất định phải đưa tay ra, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Gián điệp tình báo lưới sự tình tương đối phức tạp, trưởng môn nhân một mực là ta Tam Thúc Linh Giao, cụ thể điều khiển là nữ nhi của hắn Thả Giọng Đẹp. Cái kia chết đi Linh Đồng bà phụ thân. Đúng. Trong gia tộc sự tình ta không tiện nói với ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, Tam Thúc Linh Giao cùng Tam Mụ quan hệ không ít. Trương Chiết Hàn đột nhiên rõ ràng cái gì, nhưng vẫn không chút biến sắc, an tĩnh nghe Linh Đạt nói tiếp. Gián điệp tình báo lưới liền đừng hy vọng, một là bởi vì không trong tay ta, hai là bởi vì gián điệp tình báo nhân viên cài giăng lược, căn bản là không cách nào phân rõ ai đáng tin ai không đáng tin. Đây là một kiện không thể không làm sự tình, không có con mắt, đao lại nhanh cũng vô dụng. Lão đệ có cao kiến gì? Chuyện này so cảnh đội sự tình muốn phiền phức, khẳng định không có khả năng một lần là xong. Ta ý nghĩ là, trước nền vững chắc cảnh đội, lại từ cảnh đội tuyển chọn chân thành đáng tin lại thích hợp đội viên, chúng kiến thuộc về chính chúng ta gián điệp tình báo lưới. Biện pháp này tốt, liền theo ngươi nói xử lý, kinh phí phương diện không cần phải lo lắng. Có bất kỳ yêu cầu trực tiếp cùng ta nói. Chương 108, chân trời góc biển chương 108, chân trời góc biển lại là cái này Trương Hàn. Ninh Chỉ ngồi ở trên ghế salon, hung hăng hút lấy xì gà, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Phù Dị Ô Dạ Nọ Dị Cạ đầu dựa vào ở trên vai Ninh Chỉ, sắc mặt tái nhợt. Nàng không dám về Cạ Mạ Cụ Dạ, ám sát Linh Tế thất bại bị bắt tin tức đã bị truyền thông xào đến xôn xao. Mặc dù truyền thông không có điểm tên nói họ nói là gia tộc nào, nhưng lúc này trở về khẳng định không có quả ngon để ăn. Nàng biết Ninh Chỉ khẳng định sẽ cứu nàng, bởi vì nàng là nữ nhân của hắn. Theo Ninh Chỉ góc độ nói, Phù Dị Ô Dạ Nọ Dị Cạ cùng Sa Lỗ Khắc nhất định phải cứu. Phù Dị Ô Dạ Nọ Dị Cạ có thể sẽ chết đánh, nhưng Sa Lỗ Khắc liền không nhất định, đem hắn tam công tử khai ra đến liền phiền phức. Trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới, như thế kín đáo kế hoạch sẽ bị người đem kế liền tính toán kế một thành. Hai vị sơn di cảnh cao thủ tự mình dẫn đội đi giết một cái không có chút nào chuẩn bị công tử ca, sẽ bị bại thảm như vậy. Lúc đầu đã giết mấy cái Ninh Đạt người, xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới cái này Trương Hàn vừa ra tay, liền lập tức đem cục diện lật lên, còn lật đến như thế triệt để. Theo Nhạc Vân Bằng sự kiện bắt đầu, hắn mỗi một lần thất bại, cơ hồ đều bại tại cái này Trương Hàn trên tay. Vận dụng nhiều cao thủ như vậy giết nhiều lần như vậy, cũng không thể đem hắn giết chết. Một đạo nát ảnh, thân hình nhỏ gầy Ninh Dụng Tiềm xuất hiện tại thư phòng, Phù Dị Ổ Dạ Nọ Dị Cạ đội vàng ngồi ngay ngắn. Tam thiếu, Sa Lỗ Khắc đã đưa về A Chiến Đà, sinh gia tộc biểu thị mãnh liệt bất mãn, cho rằng là chúng ta vô năng. Ninh Dụng Tiềm cân nhắc từng câu từng chữ nói, đều là cái này Trương Hàn, mỗi một lần đều là hắn làm hư chuyện của ta, nhất định phải giết hắn. Ninh Chỉ hận hận nói, trước kia không giết chết hắn, hiện tại liền càng khó, hắn hiện tại là sơn di cảnh, còn có Ninh Đạt ở phía sau chỗ dựa. Phù Dị Ổ Dạ Nọ Dị Cạ thần sắc cảm đạm. Còn có một vấn đề rất khó giải quyết, cảnh thự được đến tin tức, chính phủ thành phố đã chính thức bổ nhiệm hắn làm một cấp cảnh giám, theo luật pháp liên bang, giết một cấp cảnh giám là cực hình. Linh Dụng Tiềm bổ sung nói, người này chưa trừ diệt, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Linh Chỉ đem xì gà đâm tại cái gạt tàn thuốc bên trong. Tại Ninh Châu giết hắn đã không khả năng, trừ phi. Linh Dụng Tiềm không có nói đi xuống. Trừ phi cái gì, có dám mau thả. Linh Chỉ không kiên nhẫn nói, trên trời giết không được, có thể đi dưới mặt đất giết, mà lại nhất định phải là Hải Yến cảnh xuất thủ, nhất kích tất sát mới được. Linh Dụng Tiềm cẩn thận nói, ngươi không phải liền là Hải Yến cảnh sao? Linh Chỉ nhìn chằm chằm Linh Dụng Tiềm nhỏ mặt. Đổi việc sự tình, cô phụ, cô không thể nói, cũng không cần nói. Trong khoảng thời gian này bọn hắn biết tổ quay phim tại Tam Tinh Đôi, chờ thêm danh tiếng, cuối tuần trở về ăn cơm liền tốt. Các bạn học không cần phải nói, Hứa Tung cũng không cần nói, dành thời gian gọi điện thoại, tiểu tụ một chút liền tốt. Kỳ thật mọi người nhìn thấy không chỉ là Trương Chết Hàn đổi công tác, mà là hắn biến mất. Trương Chết Hàn ngày cuối cùng, cùng Hứa Tung ăn một bữa cơm, chỉ nói là muốn đi xa, cáo biệt cùng thuê phòng. Linh Nhi tại Lam Nguyệt chung cư chờ hắn, chỗ này cũng chính là Trương Chết Hàn làm bạn trai một lần cuối cùng tới đây. Chúng ta bỏ trốn đi. Linh Nhi ý tưởng đột phát. Đi chỗ nào? Trương Chết Hàn cảm thấy chơi vui. Chân trời góc biển. Linh Nhi cắn môi, kiên định nói. Thật không làm rõ ràng được bỏ trốn bắt đầu nói từ đâu, không ai ép cả, không có bức cưới, không ai bổng đánh nguyên lương. Linh Nhi ý tưởng đột phát, chỉ là vì để cho hắn chẳng phải phiền muộn. Màu trắng ót chờ từ cản tuần điện xe thể thao trong thành chạy một vòng, Trương Chết Hàn thật đem xe mở lên đường cao tốc, một mực đi về phía năm mở. Linh Nhi cầm Trương Chết Hàn tay phải, lời gì cũng không nói. Trương Chết Hàn muốn là muốn nhìn một chút mở bao xa nàng sẽ hô ngừng, kết quả cái gì cũng không nghe thấy. Chân trời góc biển, đây là thật sao? Một cái phú gia thiên kim, từ bỏ hết thảy cùng một cái giao hàng tiểu ca bỏ trốn, khả năng sao? Trương Chết Hàn một cái tay cầm tay lái, suy nghĩ lung tung. Linh Nhi nắm chặt tay của hắn ngủ, căn bản là không có để ý tới cảm xúc của hắn bành trướng. Đối diện đèn xe ánh đèn ngẫu nhiên tại thanh tịnh trên mặt phất qua, chiếu ra lông mi thật dài, mỹ lệ mà thong dong. Trương Chết Hàn thả chậm tốc độ xe, sợ đánh thức nữ nhân của hắn. Sau lưng xe một cỗ tiếp một cỗ vượt qua, Trương Chết Hàn từ đầu tới cuối duy trì đều đặn nhanh. Tẩy Càn đột nhiên lượng điện báo cảnh, còn thừa 50 cây số. Hoàng Bét, chơi quá này, không nhìn lượng điện. Phi Phi, gần nhất trạm nạp điện có bao xa? 4-5 cây số, một cái trụ nạp điện, cần chờ 65 phút. Trương Chết Hàn lơm lớp lo sợ lái xe, sợ không có chạy đến trạm nạp điện liền tắt máy. Rốt cục trông thấy nhắc nhở bài, phía trước một cây số có trạm xăng dầu, lúc này mới yên lòng lại. Trạm xăng dầu ánh đèn đủ ám, không có xe cố lên, phụ trách cố lên công nhân không biết đi nơi nào. Nho nhỏ siêu thị đen đèn, không có mở cửa. Chỉ có một cái trụ nạp điện, sắp xếp 3 chiếc xe, 2 chiếc xe con, một cỗ 7 tòa biệt dã. Người trên xe đều đứng tại ngoài xe, nhàm chán giết thời gian. Linh Nhi Y Nguyên đang ngủ say, Trương Chết Hàn tại cuối hàng dừng xe, kéo phanh tay, xuống xe, đóng cửa xe. Mặt hướng đen xì đồng ruộng dối người, làm hít sâu. Đột nhiên, toàn bộ trạm xăng dầu đèn toàn bộ đồng thời dập tắt, trong bóng tối truyền đến mấy người té ngã thanh âm. Đèn đồng thời dập tắt chỉ có hai loại khả năng, mất điện cùng kéo áp. Nếu như là có người kéo áp, liền nhất định có việc phát sinh. Vừa rồi té ngã thanh âm phi thường kỳ quặc, không nên đồng thời có nhiều người như vậy té ngã, trừ phi bị người đồng thời đánh bại. Trương Chết Hàn lấy ra đèn tin nhấn sáng hướng phía trước chiếu, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Cảm giác có người từ khác nhau phương hướng hướng hắn đi tới, vội vàng đem đèn tin hướng chung quanh dò xét chiếu. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, 6 cái người áo đen đã đem hắn vây quanh ở trung ương. 5 cái đại hán vạm vỡ, một cái gầy gò nhỏ cái. 5 cái đại hán vạm vỡ trong tay đều cầm dài ngắn không đồng nhất đao, tên nhỏ con đồng đưa một cái quạt xếp. Giao ra đồ vật, thả ngươi đi. Tên nhỏ con lanh lảnh thanh âm, nói chính là tiếng Trung. Trương Chết Hàn cảm nhận được mãnh liệt đẳng cấp uy áp. Hải Yến cảnh, các ngươi là ai? Trương Chết Hàn kéo dài thời gian, suy nghĩ cách đối phó. Người sắp chết, không cần biết. Tên nhỏ con đong đưa quạt xếp, âm thanh nói, không thể ở trong này chiến đấu, sẽ thai họa trong xe Ninh Nhi. Cũng không thể đào tẩu, có Hải Yến cảnh bị áp, trốn cũng chạy không thoát, huống chi Ninh Nhi còn ở trong xe, muốn mang nàng trốn cũng không có khả năng. Đẳng cấp uy áp chủ yếu nhằm vào chính là tụ lực, có thể để cho tụ lực kéo dài thời gian thậm chí không cách nào tụ lực, đầu tiên muốn tranh thủ thời gian tụ lực, lại nghĩ biện pháp để uy áp yếu bớt. Trương Chí Hàn một cái thuần di, hướng đồng ruộng lao đi, tại 300 mét bên ngoài dừng bước. Hắn cũng không thể đi quá xa, nhất định phải để kẻ đuổi giết trông thấy chính mình, dạng này bọn hắn mới sẽ không đi chú ý xe, Ninh Nhi mới có thể an toàn. Cái kia nhỏ gầy bóng đen, chỉ so với hắn chậm một chút xíu, tại 20 mét ngoại trạm ở Trương Chí Hàn đỉnh đầu, một mảnh hình tròn quang nhận lơ lửng, 27 trôi tiểu kiếm hàn quang lập lòe. Phá! Trương Chí Hàn quát lên một tiếng lớn. Quang nhận bổ về phía nhỏ gầy người áo đen, 27 trôi tiểu kiếm, một nửa vượt qua hắn, đánh út về phía sau lưng năm người. Nhỏ gầy người áo đen không động, trong tay quạt xếp vung về phía trước một cái, quang nhận tiêu tán, tiểu kiếm trừ khử. Sau lưng năm người toàn bộ trung kiếm, phát ra thảm thiết chu lên, ngã trên mặt đất. Thừa dịp tên nhỏ con trước chiêu thế tận, lực mới chưa phát khe hở, bá vương thương toàn lực giết tới, một chiêu đại mạc cô yên, trực kích mặt. Tên nhỏ con không nhanh không chậm, mở ra quạt xếp, ngăn lại bá vương thương, phát ra hắc hắc cười gằn. Bá vương thương đâm vào mặt quạt bên trên, lại không cách nào lại tiến vào mảy may. Trương Chí Hàn một thương này ý đang thử thăm dò, vẫn chưa đem chiêu thức dùng hết. Tên nhỏ con mặc dù là hải yến cảnh, nhưng tự cao tự đại, cây quạt tuy mạnh, lại kích thước quá nhỏ, chỉ cần không phát đại chiêu, chưa hẳn đánh thắng được bá vương thương. Đẳng cấp uy áp phía dưới, duy nhất có thể làm được phương pháp, chỉ có vận dụng cao gia thương pháp cùng vô cực chi thức, lấy thuần túy võ công tiến hành đoạt công, tận lực không cho hắn phát chiêu cơ hội. Mặc dù tính toán trước xa vời, nhưng cũng chỉ có biện pháp này. Chủ ý đã định, Trương Chí Hàn nô lên bá vương thương, một chiêu mưa tán hàn mang, cực tốc hướng tên nhỏ con công tới. Tên nhỏ con không nghĩ tới Trương Chí Hàn thương nhanh như vậy, vai trái trong đội vàng không kịp chuẩn bị một thương, ngửa đầu hướng về sau lao đi. Trương Chí Hàn một chiêu đắc thủ, thuần di truy kích, đạp tuyết tìm ai, mưa tán hàn mang, kim kê luận mổ, thương thế liên miên, khang khít không khe hở. Tên nhỏ con huy động vào xếp, trên dưới tung bay, đón đỡ thương mang. Phu một tiếng, chân phải lại trúng một thương. Hải Yến cảnh cao thủ mạnh hơn, thụ thương cũng sẽ giảm mất tốc độ, động tác vướng hữu. Tên nhỏ con xem xét không phải bá vương thương đối thủ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, phát ra một cái chuông lớn màu vàng nóng, đem thân thể gầy nhỏ gắn vào chuông bên trong. Mũi thương liên tục đâm vào trên chuông, phát ra đinh 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 thanh âm, vô luận dùng bao lớn lực lượng, đều không thể xuyên tấu kim trung. Đây chính là trong truyền thuyết kim trung cháo. Gia hỏa này vậy mà là kim hệ Hải Yến cảnh. Tên nhỏ con ngồi xếp bằng tại kim trung bên trong, nhắm mắt ngưng thần, vận sức chờ phát động. Tụ lực thời gian càng dài kỹ năng, thường thường uy lực lại càng lớn. Trương Chí Hàn có một loại cảm giác phi thường không tốt, vội vàng thay đổi ngư chẳng kiếm, thả ra lồng ánh sáng phòng ngự. Kim trung triệt ngồi, tên nhỏ con đứng người lên, hai tay ôm tròn, đống nhiên đẩy về phía trước. Một đạo màu vàng hình búa lơi đao chạm, sát mặt đất bổ về phía Trương Chí Hàn lồng ánh sáng, tốc độ cực nhanh, duệ không thể đỡ. Trương Chí Hàn vội vàng lại đánh ra một mảnh tường ánh sáng, đón lấy kim búa, ý đồ yếu bất nó thế tới. Màu vàng hình búa lơi đao chạm bổ ra tường ánh sáng, tiếp tục bổ về phía lồng ánh sáng. Ngay tại lồng ánh sáng bị kích phá trong nháy mắt, Trương Chí Hàn một chiêu nhị lang vắt núi, ra sức hành thương đón đỡ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng bị từ giữa đó bổ ra, bổ vào bá vương thương trên cán thương, đem vừa mềm dai cán thương đụng thành hình cung. Trương Chí Hàn bị một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt va chạm, vội vàng một cái thuấn di, hướng về sau bay đi. Mặc dù thuấn di tan mất một bộ phận lực đạo, nhưng y nguyên bị kim búa bổ bên trong, toàn thân kịch liệt đau nhức, ngất đi. Tên nhỏ con nhìn Trương Chí Hàn ngã xuống đất không dậy nổi, không có động tĩnh, đong đưa qua xếp, quẻ chân, tiến lên xem xét. Ta không thể chết, ta chết Ninh Nhi làm sao bây giờ? Trương Chí Hàn cố gắng sẽ bị máu dán lên mí mắt mở ra một đạo khe hở, trông thấy một tấm nhọn mặt khỉ ngay tại hướng về phía trước gần sát. Trương Chí Hàn không nhúc đích, tập trung lực lượng cuối cùng, toàn bộ xúc tích tại thủy tinh trên chủy thủ. Vô thanh vô tức chủy thủ lặng lẽ phát ra, vòng qua trước mắt mặt khỉ, lơ lửng ở sau lưng của hắn một mét địa phương, chỉ hướng trái tim của hắn. Chỉ có một lần cơ hội cuối cùng. Trương Chí Hàn cảm giác có một cái tay tại gỡ ra mí mắt của hắn, tựa hồ là đang xem xét con người. Ngay tại lúc này, Trương Chí Hàn đem tất cả lực lượng tập trung ở trên mũi đao. Ai bợ gì ạ, thủy tinh truy thủ, vô hình phi nhận. Tên nhỏ con cùng Trương Chí Hàn trên thân, đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu. Tên nhỏ con mở rộng ở trái tim, Trương Chí Hàn mở rộng bên vai trái. Thủy tinh truy thủ xuyên thủng thân thể hai người. Tên nhỏ con đứng người lên, không thể tưởng tượng nổi mà cúi đầu, nhìn xem ngực lỗ máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chậm rãi ngẩng đầu, giơ lên trong tay quả xếp, toàn lực bổ xuống. Bành bành bành, dây cung gấp vang. Tên nhỏ con hai tay một tấm, quả xếp rời tay, thân thể hướng về phía trước bổ nhào. Trên lưng không biết cắm bao nhiêu chi vũ tiễn. Kịch liệt đau nhức nháy mắt đánh tới. Trương Chí Hàn toàn thân băng lãnh, chỉ nghe thấy Ninh Mi gọi tiếng, mắt tối sầm lại. "Trương Chí Hàn, Trương Chí Hàn, ngươi tỉnh lại đi a, ta là Ninh Mi, ngươi tỉnh lại đi a, ngươi không thể chết a, nói xong bồi ta đi chân trời góc biển a." A Ninh Mi ôm Trương Chí Hàn, lên tiếng khóc lớn, réo rắt thảm thiết cực kỳ bi ai tiếng khóc, tại thê lương đồng ruộng quanh quẩn. Chương 109, Di tình biệt luyến chương 109, Di tình biệt luyến mộng sao? Ta còn sống sao? Ta ở đâu? Ninh Mi, ngươi ở chỗ nào? Trương Chí Hàn, Trương Chí Hàn. Ninh Mi thanh âm tràn đầy lo nghĩ. Trương Chí Hàn miễn cưỡng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, mơ mơ hồ hồ trông thấy hai bóng người. Nóng rực sóng ánh sáng chính từng lần một theo thân thể đảo qua. Xương cốt toàn thân cùng nội tạng tại sóng ánh sáng đảo qua thời điểm phát ra từng đợt kịch liệt đau nhức. Thật đau a. Trương Chiết Hàn lại nhắm mắt lại, trong lúc hoảng hốt nghe thấy có người tại trò chuyện. Hắn lại ngất đi. Mất máu quá nhiều, hôn mê rất bình thường, khí quan bị hao tổn nghiêm trọng, chữa trị thời gian sẽ tương đối dài. Hắn sẽ không chết à? Chết là chết không được, bất quá liền xem như ghen chữa trị, cũng muốn nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Ánh nắng đem màu trắng màn cửa chiếu lên trong suốt, một sợi màu vàng tia sáng theo màn cửa trong khe hở chui đi vào, ngừng ở trên mặt của Trương Chiết Hàn. Ta sống. Trương Chiết Hàn chậm rãi mở ra vận đục con mắt. Trung quanh tất cả đều là màu trắng, trần nhà, màn cửa, đệm chăn tất cả đều một mảnh trắng tuyết. Đây là cái phòng bệnh, hắn nằm ở trên giường bệnh. Một tiếng nói mớ, nữ hải thanh âm. Một nữ hải ghé vào bên giường ngủ, tóc dài đen nhánh như thác nước vẩy vào trắng loáng trên trán. Thân thể đã không còn đau đớn, nhưng toàn thân mềm mại bất lực, thử tụ lực lại không nói nổi nửa phần khí lực. Nữ hải ngồi dậy, một cái tay xoa eo nhỏ, một cái tay che miệng áp. Đột nhiên trông thấy Trương Chiết Hàn mở to hai mắt chính nhìn xem nàng. Trương Chiết Hàn, ngươi tỉnh. Nữ hải kích động quát to một tiếng. Trương Chiết Hàn toàn thân suy yếu, không có nửa phần sức lực, miễn cưỡng há to miệng, ngươi, ta là Ninh Nhi, còn nhớ ta không? Nhớ kỹ liền gật gật đầu. Ninh Nhi tú mục trợn lên nhìn chằm chằm hắn nói. Trương Chiết Hàn mặt không biểu tình, chậm rãi nhẹ gật đầu. Muốn ăn đồ vật sao? Ninh Nhi lại hỏi. Mặc dù đau đớn đã biến mất, lại ngay cả gật đầu sức lực đều không có. Trong đầu còn tại hưu khí vô lực nghĩ, Ninh Nhi, Tử La, hốt hoảng, lại ngủ thiết đi. Các loại cổ quái kỳ lạ mộng theo nhau mà đến, trong mộng còn là Ninh Nhi, Tử La. Không biết qua bao lâu, một giọt nước mắt nhỏ tại Trương Chiết Hàn trên mặt, chậm rãi trôi tiến vào trong miệng hắn, mặn chát chát hương vị. Ninh Nhi đang khóc, yên lặng chảy nước mắt, hòa dung tiểu thụy. Trương Chiết Hàn lại một lần mở to mắt, thử bỗng lúc đích, có thể động, tay chân đều có thể động. Cảm nhận được hắn động, Ninh Nhi cúi người đánh tới, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta ngủ bao lâu? Hai ngày, không lúc đích. Đây là nơi nào? Nhà ta, Ninh Thị Gia Biên. Ngươi không sao chứ? Ngươi tại sao muốn một người đi đánh? Vì cái gì không gọi tỉnh ta? Trương Chiết Hàn nhếch miệng cười cười, ta nhìn ngươi ngủ được rất thơm. Ninh Nhi lại khóc, khóc đến rất thương tâm. Trương Chiết Hàn ngồi dậy, đem nàng kéo, thâm tình nói, cảm ơn ngươi, tỷ. Tất cả đều là lỗi của ta. Ninh Nhi dừng lại thút thít, ta không nên cho ngươi đi chơi cái gì bỏ trốn. Trương Chiết Hàn hôn một cái nàng, đều qua, ta không trách ngươi. Thiên phủ phi trường quốc tế. Quốc gia địa lý Thiên phủ phân bộ Chu Đông Vũ mang lái xe tại nhận điện thoại miệng nhìn chằm chằm vừa xuống máy bay dòng người, trên tay giơ một tấm giấy A4, trên đó viết Vương Bác hai chữ. Một cái hơn 20 tuổi người cao nam hải, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, con da châu túi đeo hai vai đi ra dòng người, tại giấy A4 trước mặt dừng lại, các ngươi là đang chờ ta sao? Chu Đông Vũ kinh ngạc nhìn xem nam hải này, si nửa ngày, Vương đánh cược một lần. Nam hải này quá giống nhau Vương đánh cược một lần, Chu Đông Vũ vừa lúc lại là Vương đánh cược một lần fan hâm mộ. Ta là Vương Bác. Nam hải lạnh nhạt nói. A, ta là quốc gia địa lý Thiên phủ phân bộ Chu Đông Vũ, hoan nghênh Vương lão sư. Chu Đông Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, đưa tay cầm thần tượng tay, tâm tình vẫn còn có chút kích động. 2 giờ về sau, Tam Tinh thôn Tam Tinh đôi tổ quay phim toàn thể hội nghị. Tóc vàng mắt xanh tổng đạo diễn Anna đứng bên cạnh một cái người cao xoáy khí nam hải, dưới đáy nữ hải tử châu đầu ghé hai. Là Vương đánh cược một lần sao? Hắn làm sao lại tới đây? Chúng ta lại không phải đập phim truyền hình. Có lẽ là muốn đập lại xuất hiện đâu, bất quá hắn cũng quá tuấn tú đi, không thích hợp đập phim phóng sự. Không có khả năng, không có khả năng, hôm qua ta nhìn người bố, Vương đánh cược một lần còn tại Hàng Châu quay phim đâu. Đây cũng quá giống a. Anna phủi tay, tiến tĩnh. Để ta giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Tam Tinh đôi tổng chủ tính, Vương Bác tiên sinh. Hắn là quốc gia địa lý kênh ưu tú soạn bản thảo người, đem đảm nhiệm 4 phiên chủ tính soạn bản thảo nhiệm vụ, mọi người hoan nghênh. Thưa thất tiếng vỗ tay, chủ yếu vẫn là nữ đồng sự ở tay. Phó tổng đạo diễn Ninh Nhi cố ý đi lên phía trước cùng mới tổng chủ tính nắm tay, nàng đối với chương này lớn lên giống Vương đánh cược một lần mặt quả thực không nên quá quen thuộc. Các nữ đồng sự cảm giác vô luận là tổng đạo diễn Anna còn là phó tổng đạo diễn Ninh Nhi, nhìn tổng chủ tính ánh mắt đều là ẩn ý đưa tình. Hiện trường đóng phim chỉ cần có cái này Vương Bác tại, không chỉ có tổ quay phim nữ đồng sự tập thể thất thần, hai vị tổng đạo diễn thất thần đi được so với các nàng còn lợi hại hơn. Ly kỳ hơn chính là, tổ quay phim các đồng nghiệp ngạc nhiên phát hiện, xinh đẹp phó tổng đạo diễn không có mấy ngày liền di tình biệt luyến, cùng mới tổng chủ tính mắt đi mày lại. Còn có người trông thấy, hai người bọn hắn vậy mà tay kéo tay tại ngoài thôn tản bộ, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Thế nào, một lần nữa làm người cảm giác như thế nào? Linh Nhi ôm Trương Chiết Hàn cánh tay trêu chọc nói. Trương Chiết Hàn cười cười xấu hổ, ngươi gì tình biệt luyến cảm giác như thế nào? Cười đến so với khóc còn khó coi hơn, ải, Vương Bác đồng học, cứ như vậy bình mới rượu cũ. Một chiêu này cũng quá lở ove đi. Linh Nhi quệt miệng nói, kết quả này cùng nàng thiết kế trên lệnh có chút lớn. Cái này không rất tốt nha, ngươi gì tình biệt luyến, thuận lý thành trường công khai truy xoay ca, ta không còn là giao hàng tiểu ca, là tổng chủ tính, hiện tại cùng ngươi ngang vai ngang bế, ngươi có thể yên tâm lớn mật cùng ta yêu đương. Ngươi gương mặt này cũng quá nương à, sớm biết liền dùng ai họa cái hoàn mỹ hình tượng để ngươi thay đổi. Để ngươi nói trong mộng của ngươi tình nhân ngươi lại không nói, ta dám khẳng định, ngươi bất kể thế nào họa cuối cùng vẫn là ta. Ai, ai, đau, đau. Linh Nhi bóp người kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, tinh chuẩn, thụ lực diện tích nhỏ, cảm giác đau thu phóng tự nhiên. Ngươi cho ta thành thật một chút, không cho phép dùng chương này mặt thối trêu chọc tổ quay phim nữ hài tử. Cái này không đang bậy nha, không đúng, là bị bậy. Tất cả nữ sinh đều sẽ cho rằng ta bị xinh đẹp phó tổng đạo diễn nhanh chân đến trước. Phi, nhìn ngươi xú mỹ. Trương Chiết Hàn nằm 2 ngày, còn có một người cũng nằm 2 ngày. hai người đều tại Ninh thị gia tộc chuyên môn chữa trị viện, phòng bệnh chỉ cách một tầng lầu. Trương Chiết Hàn xuất viện thời điểm, hắn còn ở trên giường bệnh nằm, hắn muốn lấy này hướng chủ nhân tranh công xin thưởng. Ninh Dụng Tiềm không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, hắn không nghĩ tới Trương Chiết Hàn sẽ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc cùng hắn đồng quy vu tận, càng không nghĩ đến đằng sau sẽ còn bay tới một đống vũ tiễn. Hắn cũng không biết Ninh Nhi cũng là sơn di cảnh, căn bản là không có chút nào phòng bị, lại thêm vũ tiễn phóng tới thời điểm hắn đã là thoi thoát, cơ hội liền muốn mệnh của hắn. May mắn hắn trời sinh trái tim dị vị, may mắn hắn tại ý thức mơ hồ trước một giây tiến vào đăng quang thuyền, nếu không đã sớm chết không thể lại chết. Một cái thành danh đã lâu hải yến cảnh cao thủ, bị một cái sơn di cảnh tiểu tử đánh thành sắp chết, chuyến đi chính là chuyện Tiếu Lâm. Người xác định hắn chết rồi. Ninh Chỉ cũng không hỏi đợi thương thế của hắn, hắn biết Ninh Dụng Tiềm đã gần như khỏi hẳn, liền chờ hắn đến thăm. Xác định, hắn bị ta kim búa chạm trực tiếp đánh trúng, lại chính mình đem chính mình xuyên thành một lỗ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Dụng Tiềm làm bộ khó khăn nói. Vậy là tốt rồi, ngươi đứng một kiện đại công, quay đầu ta để tài vụ đem tiền thưởng phát cho ngươi. Ninh Chỉ trên mặt trồi lên ý cười. Vì Tam thiếu làm việc, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ninh Dụng Tiềm tranh thủ thời gian bày tỏ trung tâm. Trên thực tế hắn trước khi tới đã xác nhận Trương Hàn tin chết, cảnh tự nội tuyến phát tới tin tức, lầu 4 một cấp cảnh giám văn phòng đã hủy bỏ, bảng hiệu đã đổi thành đặc biệt tỉnh cục cảnh tự nội bộ hệ thống bên trên cũng không có cố vấn đặc biệt tên Trương Hàn. Một cái tâm bệnh rốt cục đi trừ, hắn tự nhiên là tâm tình thật tốt. Hắn đem phần này công lao cho phụ di bộ dạ nọ gì cả, để nàng về phụ di bộ dạ giao nộp đi. Bất quá để hắn càng bất an là, cảnh tự mới thành lập một chi đặc chủng cảnh đội, còn mời một tên hải yến cảnh cao thủ đảm nhiệm tổng giáo luyện. Mới thành lập đặc biệt tình cục là cái một cấp giữ bí mật đơn vị, cha không được bất kỳ tin tức gì, cảnh tự nội bộ hệ thống chỉ cho thấy cục trưởng gọi Vương Chí Văn, cũng là một cấp cảnh giám. Những này chú ý hắn bị kia nhị ca là nghĩ không ra đến, thấy thế nào làm sao giống như là Trương Hàn thủ bút. Có lẽ là Trương Hàn trước khi chết an bài. Ninh Chỉ đang an ủi chính mình. Vô luận như thế nào, trừ bỏ họa lớn trong lòng đều là một kiện đáng giá an mừng sự tình. Đặc biệt tình cục văn phòng chỉ là đổi tấm bảng hiệu, bên trong không có bất kỳ thay đổi nào. Theo Trương Chiết Hàn cùng Ninh Đạt nghiên cứu kết quả, đặc biệt tình cục trừ lãnh đạo đặc chủng cảnh đội, càng quan trọng công năng là xây dựng mới Ninh Thị gián điệp tình báo lưới. Đặc chủng cảnh đội đã đi vào quỹ đạo, đang tiếp thụ đặc chủng quân sự huấn luyện viên cùng đặc công huấn luyện viên tiểu ma quỷ huấn luyện. Đỗ Văn Tắc đã hoàn thành vô cực môn các phân bộ nội bộ hệ thống truyền tin kiến thiết, bị Trương Chiết Hàn rút đi tiến vào cảnh tự làm cấp 3 cảnh đốc, toàn diện phụ trách cảnh tự hệ thống vận hành cùng giám sát, đồng thời tại cảnh tự hệ thống trên cơ sở nghiên cứu phát minh chuyên môn gián điệp tình báo hệ thống truyền tin. Cục trưởng Vương Chí Văn ngồi ngay ngắn tại Trương Hàn trên chỗ ngồi, đứng bên cạnh tại hiệu điệu xinh đẹp cấp 2 cảnh đốc thư kỳ. Trương Chiết Hàn vốn còn nghĩ đem bộ dáng cũng biến thành Vương Chí Văn bộ dáng, thư kỳ cái thứ nhất đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, lý do là không đủ soái, nàng không thích. Tại nha hoàn mắt to dám thị xuống, Trương Chiết Hàn liên tiếp thay đổi 5-6 cái nàng còn là nói không thích. Vậy ngươi thích gì bộ dáng? Trương Chiết Hàn bất đắc dĩ hỏi. Ta liền thích chủ nhân bộ dáng lúc trước. Cái dạng kia vừa ra khỏi cửa liền sẽ chết. Kia liền ODA tín nghĩa đi, chí ít còn quen thuộc một chút xíu. Thế là đặc biệt tình của cục trưởng Vương Chí Văn liền thành ODA tín nghĩa bộ dáng, anh Tuấn ngược lại là anh Tuấn, chỉ là có chút hộp cái đồ nông dân khí chất. Nội gián tra được thế nào rồi? Không có đầu mối. Nội ứng sự tình chỉ có thể dùng nội ứng phương pháp đi đối phó, như thế tra rất khó. Một câu nhắc nhở Trương Chiết Hàn, hắn vừa vặn có một cái nội ứng. Xinh đẹp nội ứng. Chương 110, trong lúc nói cười chương 110, trong lúc nói cười phụ dị bộ dạ gia viên cắt tường Nam Ninh một số 18. Sakuza cô Hans vừa tắm rửa xong, trên đầu bọc lấy khăn mặt, mặc trắng loan áo choàng tắm, đi ra sương mù bừng bừng phòng tắm. Trắng non cái cổ càng lộ ra thon dài, xinh đẹp trên mặt lộ ra lười biếng. Nàng đi vào phòng ngủ, đột nhiên giật mình. Người là ai? Một cái thóc trắng che mặt người áo đen đứng ở trước mắt, cách nàng chỉ có 2 mét, phát ra thô trọng tiếng hít thở. Nàng có thính giác dị năng, theo lý thuyết không nên nghe không được động tĩnh, nhưng phòng tắm phong bế lại thêm vòi hoa sen tiếng nước máy nhiều thính giác. Hắc, tới đi, ta mỹ nhân. Không chờ nàng có bất kỳ phản ứng, áo đen thẳng lùn liền đánh tới, đem nàng ngã nhào xuống đất, xé rách áo choàng tắm. Sakuza cô hét lên một tiếng, hiện ra quỷ văn họa kỳ giả xì, nhưng thủ đoạn đã bị áo đen thẳng lùn chăm chú để lại, hướng trên mặt đất một đập, họa kỳ giả xì rời tay. Đen tóc trắng hán tiếp tục xé rách áo choàng tắm, Sakuza cô hét cực lực phản kháng. Xoay một tiếng, áo choàng tắm bị xé ra, trần trụi da ngọc mài ra thịt. Sakuza cô hét dần dần kiệt lực, nhắm mắt lại, trong mắt chảy ra khuất nhục nước mắt. Phúc. Một thanh lam tùm tiểu kiếm phá cửa sổ mà vào, vạch ra một đạo huyền chuyển đường vòng cung, tại áo đen thẳng lùn huyệt thái dương đi ngang qua mà qua, đặt một tiếng đinh ở trên tường, ông tắc hưởng. Máu bắn tung tóe, phun ra tại nữ nhân trắng non trên thân. Nữ nhân mở to mắt, ra sức đẩy ra đè ở trên người thi thể, hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ. Lam tùm tiểu kiếm theo trên tường thoát ra, vạch ra một đường vòng cung, theo tiến đến lỗ nhỏ bày trở về. Đi tẩy tẩy đi, ngươi tiến vào phòng tắm ta lại đi vào. Một cái mang theo từ tính thanh âm của nam nhân. Chủ nhân. Sakuza cô hạt dữ lệ rơi đầy mặt. Tại nàng cọ rửa sạch sẽ, đổi một kiện sạch sẽ mới tắm bảo đi vào phòng ngủ thời điểm, thi thể đã tiêu tán không thấy, vết máu cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Nàng đội vàng ngồi tại trang điểm trước sân khấu, luôn cuống tay chân nghĩ trang điểm. Đừng dây bỏ, ra đi. Thanh âm của nam nhân theo phòng khách chuyển đến. Sakuza cô hạt cẩn thận từng ly từng tí đi ra phòng ngủ, một người dáng dấp cùng ODA tín nghĩa rất giống nam nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, bưng chén trà. Chủ nhân, hôm nay nếu không phải ngài, ta. Sakuza cô hạt bước nhỏ đi đến Trương Chiết Hàn trước mặt, ngồi quỳ chân trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Trương Chiết Hàn đưa tay vuốt ve nàng ướt xuống tóc dài, tốt, đều qua, không có việc gì. Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn nhào vào Trương Chết Hàn trong ngực, ô ô khóc lớn. Đều là ta không tốt, không nên đem ngươi một người lưu ở trong ổ sói. Đợi nàng tiếng khóc dần hơi thở, Trương Chết Hàn này này nói. Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn đình chỉ thúc thiết, giữ im lặng. Bất quá ngươi cũng có yếu, loại tình huống này nếu như là thư kỳ, 10 cái dạng này thằng lùn cũng không phải đối thủ của nàng. Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn đem mặt nằm ở Trương Chết Hàn trong ngực, còn là không nói chuyện. Trương Chết Hàn chuyến này vốn là muốn thông qua Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn tra một chút cảnh thự nội gián sự tình, ngoài ý muốn cứu nàng một lần, mới phát hiện xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng. Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn kinh nghiệm thực chiến thực tế là quá ít, lẻ loi một mình tại đàn sói vây quanh trong hoàn cảnh, đừng nói làm nằm vùng, sinh tồn cũng thành vấn đề. Đi thay quần áo, ta mang ngươi ra ngoài đi bộ một chút, giải sầu một chút. Một đôi tình lữ xuất hiện tại cây liều ấm ngõ hẻm cửa ngõ, nam hải mặc màu xám nhạt Âu phục, nữ hải mặc màu vàng nhạt hát hình váy liền áo. Nam hải coi như lớn lên đẹp trai, nữ hải xinh đẹp ưu nhã, nữ hải ôn nhu kéo nam hải cánh tay, dọc theo đường cái chậm rãi hướng trung tâm thành phố đi đến. Tại một nhà tiệm bán quần áo tủ kính trước, nữ hải giữ chặt nam hải dừng lại, nhìn xem trong tủ kính trang phục, lôi kéo nam hải tiến vào tiệm bán quần áo. Đi ra thời điểm, nam hải đổi một thân thời thượng quần áo, trên thân ô vương áo sơ mi, bấc đèn nhung áo khoác, phía dưới mặc đông vải sợi đai quần. Nữ hải tiếp tục ôn nhu kéo nam hải cánh tay, hướng thành tế đoàn tàu đứng đi đến. Chủ nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu đây? Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn ở bên thai Trương Chết Hàn nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi ở trong ngực Trương Chết Hàn một phen phát tiết, triệt để tiêu trừ giữa hai người ngăn cách. Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có thân nhân cảm giác. Đi một cái ta cũng không có đi qua địa phương, sợ hãi sao? Trương Chết Hàn nhìn xem xinh đẹp tinh xảo mà hỏi. Có chủ nhân tại, đi chỗ nào đều không sợ. Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn ôm Trương Chết Hàn cánh tay, đem đầu dựa vào ở trên vai của hắn. Bây giờ Trương Chết Hàn đã không còn e ngại giám sát truy tung, ai cũng không dám ở nơi công cộng đối với một cái một cấp cảnh giám hạ thủ. Theo luật pháp liên bang, giết một cái một cấp cảnh giám là phải bị xóa bỏ. Huống chi, dịch dung, cao nhất cấp bậc an toàn cảnh thự hệ thống, muốn truy tung cũng không dễ dàng như vậy. Lúc đầu hắn muốn mang Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn đi cây liều ấm ngõ hẻm quán rượu Nhật Bản tiếp tục soát chiến quốc phó bản, cảm thấy soát mấy lần có chút dính, muốn đổi cái địa phương. Kéo Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn dạng này ưu nhã tinh xảo nữ hải, Trương Chết Hàn cũng có một loại chưa bao giờ có mới mẻ cảm giác. Vô luận là ở địa cầu còn là nguyên giới, Trương Chết Hàn gặp qua tất cả trong nữ nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai mang đến cho hắn loại cảm giác này. Nàng là cái dân đi làm, cả ngày tại phủ dị bổ dạ gia viên bên trong kìm nén, cả ngày bỏ đàn sống riêng, cũng cần đi ra tòa thành thị này giải sầu một chút. Nhớ tới sim hội quán cái kia một đống lớn tiểu viên đỉnh cùng cái kia làm ba lưỡi đao trùy thủ tù binh, Trương Chết Hàn nghĩ đến A trên đà thành phố. Mang một cái tươi mới nữ hài đi một tòa tươi mới thành thị, đúng là một loại thể nghiệm có được. Cả mạ cụ dạ thành phố tại Ninh Châu thị phía đông, A trên đà thành phố tại Ninh Châu mặt phía nam, cách xa nhau 530 cây số, thành tế đoàn tàu hơn nửa giờ liền đến. Trương Chết Hàn lại một lần trông thấy sim hội quán loại kia tiểu viên đỉnh, rất nhiều, muôn hình muôn vẻ. Tại Phi Phi siêu tập trong tư liệu, một vị người lữ hành tại Weibo bên trong viết, nếu như ngươi chưa từng đến A trên đà, ngươi có thể nào cảm nhận được người với người khác biệt, kỳ thật cùng người cùng chó khác biệt lớn. Đây là một cái tiên tiến cùng lạc hậu cùng tồn tại, xa hoa cùng nghèo rất mùng tơi cùng tại thành thị. Liên miên khu ổ chuột cùng rộng rãi nhà chọc trời gắn bó, hỗn tạp cả người lẫn vật giao thông cùng kiệt xuất ít công ty làm bạn, huyện giới chỉ sợ không có tòa thứ hai thành thị có thể như vậy không che lớp bộc lộ quang vinh cùng rách nát xung đột. Tại một cái đầu đường quầy ăn mặc trước, que thịt nướng mùi thơm xông vào mũi, Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn nhẹ nhàng lôi kéo Trương Chết Hàn cánh tay. Thèm rồi. Trương Chết Hàn mỉm cười hỏi. Ừm. Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn đỏ mặt, vẫn là như vậy ưu nhã. Xinh đẹp nữ hải đều là ăn hàng, ưu nhã nữ hải cũng không ngoại lệ. Trương Chết Hàn kéo nữ hải, dọc theo đường quả vật một đường ăn đi qua, que thịt nướng, quyền bánh, cơm chiên, cà ri mặt, ăn lượn, thẳng đến ăn đến mỹ nữ rất không ưu nhã che miệng ở hơi, rốt cuộc ăn bất động mới thôi. Nơi này tựa hồ không cấm thiên nhiên đồ ăn, cơ hồ tất cả quầy ăn vật dùng đều là thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Trương Chết Hàn suy nghĩ trở về tìm Phùng Tiệu Phong tìm hiểu một chút. Di tích tại thành thị mặt phía bắc, đương nhiên, sinh ra tộc khu quần cư cũng tại. Đã các ngươi cùng phụ dị bổ dạ cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Chết Hàn quyết định cũng ở nơi đây làm cái giống phụ dị bổ dạ nhà mới như thế cứ điểm, thuận tiện tùy thời đi vào làm cái long trời lở đất. Có tại phụ dị bổ dạ dày vò kinh nghiệm, xe nhẹ đường quen tìm tới sinh ra viên tường đây. Trong tường là tiểu viên đỉnh cao phòng đại trạch, ngoài tường là từng mảng lớn khu ổ chuột, tương phản chi lớn, nhìn thấy mà giật mình. Lập lại chiêu cũ, tìm một người ít nhất cửa, chờ tại bóng đen chỗ, trông thấy có người vào cửa, Trương Chết Hàn ôm Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn eo nhỏ, một cái thuần di, tiến vào sinh ra viên. Cùng phụ dị bổ dạ gia viên so sánh, mặc dù lối kiến trúc khác lạ, nhưng bố cục quy luật còn là không sai biệt lắm, đơn giản chính là vườn hoa biệt thự và nhà trẻ sân nhỏ, càng đến gần trung tâm, kiến trúc càng xa hoa. Đi tại đèn đường mờ mờ xuống, Trương Chết Hàn cảm giác nữ hải tay thật chặt ôm cánh tay của mình, không có trải qua loại trường hợp này, có chút khẩn trương rất bình thường. Mỹ nữ, ngươi thích loại kia nam hải? Trương Chết Hàn muốn để hắn trầm tĩnh lại. Đương nhiên là như ngươi loại này a. Lần này lại còn nói ngươi không nói chủ nhân. Là ta hiện tại cái dạng này sao? Hắn bộ dáng bây giờ thế nhưng là ODA tín nghĩa. Không phải, ta thích chính ngươi bộ dáng. Rất thích. Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn triệt để bông lòng. Từ lúc nào bắt đầu thích? Lần đầu tiên a. Tiểu lược gạn, ngươi lần đầu tiên trông thấy ta thời điểm là cái vũ phu có được hay không? Ta nói chính là lần đầu tiên trông thấy ngươi dáng vẻ vốn có thời điểm. Thích ta cái gì? Có người hay không nói qua, con mắt của ngươi không phải màu đen tuyền. không phải màu đen tuyền là màu gì? Đen bên trong lộ ra một chút màu lam, nhìn rất đẹp. Ha ha, chúng ta cũng không có chú ý đến, ngươi trước kia liền không có thích qua ai sao?
Không có.
Làm sao có thể? Ngươi xinh đẹp như vậy. Ta không biết có người hay không thích ta, nhưng ta khẳng định không có thích qua ai.
Vì cái gì đây?
Một mực chờ đợi ngươi à?
Không biết lớn nhỏ, tại sao không gọi chủ nhân rồi?
Ngươi không có lớn hơn ta bao nhiêu à? Có người tại thời điểm còn là sẽ gọi, lúc không có người nhà.
Hai người trêu chọc, bất chi bất giác đi vào một cái hẻm, đầu hẻm trên bảng hiệu viết tháp mạ gì nước. Nhìn xem ưu nhã nữ nhân lịch ngậm bộ dáng, Trương Chí Hàn trong lòng có một loại cảm giác khác thường.
Ngươi.
Sạ Cú Dạ Cổ Hàn lại khẩn trương ôm lấy Trương Chí Hàn cánh tay, bởi vì nàng phát hiện Trương Chí Hàn một cái tay khác trực tiếp đẩy ra một cái cửa phòng.
Lúc không có người thế nào?
Trương Chí Hàn đẩy ra cửa, tiếp tục trêu chọc, kéo nữ hài đi vào, đóng cửa lại.
Đèn tự động mở, Sạ Cú Dạ Cổ Hàn khẩn trương nhìn xung quanh.
Hai nam nhân nằm ở trên bàn, một nữ nhân ngã trên mặt đất, trên đầu của bọn hắn đều có một cái lỗ, huyết động.
Sạ Cú Dạ Cổ Hàn kinh hô một tiếng, nhào vào Trương Chí Hàn trong ngực.
Nàng tính lực chắc tuyệt, vừa rồi giống như nghe thấy cách đó không xa có người ngã xuống, bởi vì ngay tại tán tỉnh không thế nào để ý hiện tại mới hiểu được, ngay tại nàng cùng Trương Chí Hàn trêu chọc thời điểm, hắn đã giữa lúc đàm tiếu giết ba người.
Lá gan nhỏ như vậy, ai?
Trương Chí Hàn vuốt ve nữ hải phần lưng ưu mỹ đường vòng cung thán một tiếng.
Màn sáng nhắc nhở xuất hiện, phó bản tên, mạnh mua chi chiến số hiệu, 1067.
Độ khó đẳng cấp, với nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản nước Anh tổng đốc hướng người bổ đảo nhà cầu viện.
Quy tắc, 1, không phải thối vực vật phẩm không thể đưa vào, thối vực vật phẩm không thể mang ra.
2, chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc tại nhiệm vụ tại tử vong sẽ bị thiết lập lại.
3, giữa người chơi có thể công kích lẫn nhau.
4, ngoại giới tất cả tin tức cùng thông đạo sẽ bị ngăn cách.
Nhiệm vụ nhắc nhở, 1, công nguyên năm 1731, Mạ Lạ Tạ người hạm đội đến Linh Mãi, đối với nước Anh Đông Ấn Độ công ty khu khống chế khởi xướng hai mặt giáp công.
2, hoàn toàn bất đắc dĩ, nước Anh tổng đốc hướng người Bồ Đào Nha cầu viện, Bồ Đào Nha liền phái ra hai chiếc đóng giữ tại Linh Mãi tàu bảo vệ trợ chiến.
3, Mạ Lạ Tạ người hạm đội lọt vào tiền hậu giáp kích.
Nhân vật lựa chọn, 1, hạm trưởng, 2, thủy binh, 3, đồng sự.
Hạm trưởng cùng thủy binh khẳng định là ở trên biển, người Anh cầu cứu hẳn là thông qua lục địa phái người đi, cho nên chỉ có một cái lựa chọn.
Trương Chí Hàn lựa chọn 3.
Phải chăng tiến vào phó bản?
Là, không, Trương Chí Hàn lựa chọn phải.
Ngài đem tại 10 giây sau tiến vào phó bản.
Sạ Cú Dạ Cổ Hàn nắm chặt Nam Hải đại thủ, mắt tối sầm lại.